Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hàn Quốc đang thảo luận về việc hoán đổi vaccine COVID-19 với Mỹ. Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm phòng vaccine COVID-19 cho 12 triệu dân trong nửa đầu năm 2021. Seoul đối phó với việc Tokyo xả nước thải nhiễm xả ra biển bằng ngoại giao đa phương. Hàn Quốc đang thảo luận về việc hoán đổi vaccine COVID-19 với Mỹ. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 20 tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận 549 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 115.195 người. Số ca nhiễm mới đã 2 ngày liên tiếp duy trì ở ngưỡng 500 ca, nhưng được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần trước, nên chưa thể coi số ca nhiễm đã giảm trở lại. Hiện tại, số ca nhiễm bình quân trong ngày, một chỉ số quan trọng để điều chỉnh mức giãn cách xã hội, đã vượt ngưỡng tiêu chuẩn của mức giãn cách 2,5, 400 đến 500 ca. Trong một tin liên quan, trình diện tại Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất thuộc Quốc hội vào ngày 20 tháng 4, Ngoại trưởng Cho Nguyên cho biết đã thảo luận về việc hoán đổi vaccine COVID-19 với Mỹ. Trong tuần trước, ông John đã tập trung thảo luận vấn đề này với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry khi ông này tới thăm Seoul vào ngày 17 tháng 4. Khi đó, Bộ Ngoại giao công bố, ông John đã đề nghị phía Mỹ hợp tác trong vấn đề vaccine COVID-19. Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm phòng vaccine COVID-19 cho 12 triệu dân trong nửa đầu năm 2021. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Hàn Quốc Kon Duk Choi trong cuộc họp của Ủy ban vào ngày 20 tháng 4 cho biết, chính phủ sẽ lập tổng cộng 264 trung tâm tiêm chủng tại các thành phố, quận, huyện trên toàn quốc cho tới cuối tháng 4 để có thể triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 một cách nhanh chóng. Chính phủ sẽ dốc toàn lực để tiêm cho 3 triệu người trong tháng 4 và 12 triệu người trong nửa đầu năm nay. Để đảm bảo nguồn cung vaccine ổn định, chính phủ sẽ nỗ lực nhập vaccine theo đúng kế hoạch và nhập thêm lượng vaccine chuẩn bị ký kết hợp đồng với các hãng dược nước ngoài một cách thuận lợi. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ huy động mọi nguồn lực để quản lý chặt chẽ các phản ứng bất thường sau khi tiêm. Về tình hình lây nhiễm gần đây, ông Kon cho biết trong tuần trước, số ca nhiễm mới đạt bình quân 621 ca một ngày, tăng 42 ca so với một tuần trước đó. Nhiều trường hợp lây lan ra cộng đồng do không tuân thủ các quy tắc phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang, giãn cách hoặc trì hoãn xét nghiệm dù có triệu chứng nghi nhiễm. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi một lần nữa đề nghị người dân tuân thủ đúng các quy tắc phòng dịch trong mọi tình huống. Lãnh đạo Hàn Quốc gửi lời chúc mừng tới Diễn đàn Châu Á - Bát Ngao. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20 tháng 4 đã gửi lời chúc mừng qua video tới lễ khai mạc khóa học thường niên của Diễn đàn Châu Á - Bát Ngao diễn ra tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Diễn đàn Châu Á - Bát Ngao được thành lập vào năm 2001 với mục đích nâng cao hợp tác giữa các quốc gia châu Á, tới nay đã tròn 20 năm thành lập. Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hiện đang giữ chức Chủ tịch Diễn đàn. Trong video chúc mừng, Tổng thống Moon Jae-in chỉ ra rằng toàn thế giới đang chú ý tới tinh thần bao trùm của châu Á. Bất cứ quốc gia nào cũng không thể chiến thắng nếu đơn độc trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Toàn châu Á phải cùng đối phó chung với đại dịch. Tổng thống kỳ vọng cơ chế hợp tác phòng dịch y tế Đông Bắc Á ra mắt vào năm ngoái sẽ đưa châu Á trở thành điển hình về khắc phục khủng hoảng COVID-19. Đặc biệt, Tổng thống đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc mở rộng các hoạt động hỗ trợ như quyên tặng vaccine COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển. Hàn Quốc cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác để cùng các nước khắc phục COVID-19. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh sự hợp tác trên cơ sở chủ nghĩa đa phương, tăng cường về tính bao trùm là điều hết sức cần thiết. Ông hy vọng thương mại tự do sẽ ngày càng phát triển thông qua Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Seoul đối phó với việc Tokyo xả nước thải nhiễm xả ra biển bằng ngoại giao đa phương. Trong báo cáo trình lên Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất Quốc hội vào ngày 20 tháng 4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ đối phó bằng ngoại giao đa phương liên quan tới việc chính phủ Nhật Bản quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Cụ thể, Bộ Ngoại giao sẽ tích cực nêu vấn đề này thông qua các tổ chức như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Bộ Ngoại giao sẽ nỗ lực để cộng đồng quốc tế có thể kiểm chứng một cách khách quan, khoa học về quá trình xả nước thải của Tokyo. Bộ Ngoại giao đề ra phương án cụ thể, đó là cử chuyên gia Viện Nghiên cứu của Hàn Quốc tham gia vào nhóm chuyên gia của IAEA để kiểm chứng về quá trình xả nước thải của Tokyo. Ngoài ra, Bộ quyết định sẽ đối phó cả về mặt tư pháp, cân nhắc tới phương án khởi kiện lên Tòa án quốc tế về luật biển. Bộ Ngoại giao dự kiến sẽ trình bày về lo ngại của Hàn Quốc, hối thúc sự quan tâm của các nước liên quan trong khu vực Thái Bình Dương nhân các cuộc hội đàm ngoại trưởng song phương. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức về mặt ngoại giao nhằm bảo vệ môi trường và sự an toàn của người dân. Người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối quyết định xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản. Ngày 19 tháng 4, ngư dân thành phố Goje, tỉnh Nam Gyeongsan đã tiến hành một cuộc biểu tình trên biển, lên án quyết định của chính phủ Nhật Bản về việc xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Các ngư dân đã lái hơn 50 chiếc tàu cá đi vòng quanh vùng biển ngoài khơi cảng Kuchora, thành phố Goje để biểu tình. Các ngư dân chỉ ra rằng nếu nước thải nhiễm xạ của Nhật Bản chạy tới vùng duyên hải Hàn Quốc thì sẽ phá hủy hệ sinh thái biển, phản đối mạnh mẽ quyết định xả thải của Tokyo. Hơn 170 tàu cá khác cũng đã biểu tình trên vùng biển ngoài khơi thành phố Yeosu, tỉnh Nam Jeolla. Các ngư dân nhấn mạnh quyết định lần này của chính phủ Nhật Bản lại một lần nữa gây thiệt hại cho sinh kế của họ sau sự cố nhà máy điện nguyên tử Fukushima vào tháng 3 năm 2011, khiến cho tiêu thụ thủy sản bị co hẹp. Trong bối cảnh người dân đang bất an về quyết định xả thải ra biển của Tokyo, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc MFDS đã tiến hành rà soát về tình hình quản lý an toàn thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản. Cảnh sát biển Hàn Trung tuần tra chung hành vi đánh cá trái phép trên biển Tây. Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc ngày 20 tháng 4 cho biết sẽ phối hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc triển khai tuần tra chung trong vòng 5 ngày từ ngày 21 đến 25 tháng 4 nhằm nắm bắt tình hình, giám sát các hoạt động đánh cá trái phép trên vùng đánh cá chung ở biển Tây, còn gọi là Hoàng Hải, hoành hành trong mùa đánh bắt cá. Trong đợt tuần tra chung lần này, Hàn Quốc sẽ tuần tra bằng tàu Mukung Hoa 36 2000 tấn của đội quản lý nghề cá trên biển Tây thuộc Bộ Hải dương và Thủy sản và Cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra bằng tàu 6306 3000 tấn. Seoul sẽ yêu cầu phía Bắc Kinh nỗ lực xóa bỏ các hoạt động đánh bắt cá trái phép trước tình trạng một số tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế EEZ phía Hàn Quốc trong mùa đánh bắt cá. Năm 2001, Hàn Quốc và Trung Quốc đã ký kết Hiệp định Ngư nghiệp Hàn Trung, đồng thời chỉ định vùng đánh bắt cá chung do cơ quan chức năng hai nước quản lý nhằm hạn chế số lượng tàu đánh bắt, bảo tồn tài nguyên biển. Kể từ năm 2014, hai nước đã tiến hành tuần tra chung hàng năm trên vùng biển này. Tổng thống Moon Jae-in quyết tâm tạo khởi đầu mới từ sự khiển trách của người dân. Trong tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiến hành cải tổ nội các, thay thế thủ tướng và năm bộ trưởng, cùng một số cố vấn phủ tổng thống. Chủ trì cuộc họp cố vấn phủ tổng thống vào ngày 19 tháng 4, tổng thống tuyên thệ sẽ làm hết trách nhiệm và lịch sử mà người dân giao phó cho tới ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Tổng thống nhấn mạnh sẽ coi sự khiển trách của người dân là liều thuốc đắng, xem xét lại toàn bộ công tác điều hành quốc gia, biến đây trở thành bước ngoặt cho một sự khởi đầu mới. Tổng thống khẳng định sẽ phát triển hơn nữa những thành quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời sửa chữa những khiếm khuyết còn tồn tại. Đặc biệt, Tổng thống chỉ thị các ban ngành phải rà soát chặt chẽ các vấn đề nổi cộm theo yêu cầu của người dân. Điều này thể hiện Tổng thống sẽ lắng nghe ý kiến của người dân sau thất bại cay đắng của phe cầm quyền trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung mùng 7 tháng 4 vừa qua. Ngoài ra, Tổng thống cũng đề cập tới vấn đề kỷ cương công chức, yêu cầu các ban ngành hữu quan phải trao đổi đầy đủ với chính quyền địa phương, đặc biệt về vấn đề phòng dịch và bất động sản. Quyền Thủ tướng Hun Nam-ki khẳng định khả năng đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11. Quyền Thủ tướng Hàn Quốc Hun Nam-ki đã thay mặt Thủ tướng Jong Se-kyun vừa từ chức, tham dự phiên chất vấn chính phủ ở lĩnh vực chính trị và ngoại giao tại Quốc hội ngày 19 tháng 4. Tại đây, Quyền Thủ tướng Hun khẳng định mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng tới tháng 11 năm nay là khả thi, những thông tin sai lệch về vấn đề tiêm chủng sẽ làm gia tăng sự lo lắng của người dân. Ông Hun cũng tái nhấn mạnh khả năng cung cấp vaccine để tiêm cho 12 triệu người dân trong nửa đầu năm nay. Công tác thảo luận để nhập thêm vaccine cũng đang đến giai đoạn hoàn tất. Chủ đề về gánh nặng thuế sở hữu gia tăng do giá bất động sản tăng gần đây cũng là điểm tranh cãi tại phiên chất vấn này. Quyền Thủ tướng Hun cho biết giá bất động sản được công bố dựa trên kết quả điều tra, do đó khó có thể làm giả, khẳng định giữ nguyên mức giá công bố hiện nay làm tiêu chuẩn đánh thuế. Tuy nhiên, chính phủ có thể xem xét để điều chỉnh hoặc ưu đãi giảm thuế, để ngỏ khả năng cải cách thuế, bởi tăng thuế không phải là mục tiêu của chính phủ. Ông Hồng cũng đề cập tới khả năng điều chỉnh giảm thuế bất động sản tổng hợp, trong phạm vi không gây ảnh hưởng sâu tới thị trường bất động sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.